Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đức Thầy. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, khóa tu Phật Thất lần này chúng tôi đủ duyên lành được quý Thầy trong ban tổ chức tạo mọi thuận duyên cho chúng tôi lên đây để chia sẻ Phật Pháp cùng với quý vị. Lời đầu tiên, chúng tôi không sao quên được những lời chúc chân tình, thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật luôn gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật và luôn mở rộng vòng tay yêu thương chan hòa đến muôn loài vạn vật. Nam mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Chính vì lẽ đó, sau khi thành Phật, bằng tất cả trái tim yêu thương và lòng hy sinh đầy tình người, Ngài đã đi khắp nơi để hoằng truyền chánh pháp, chỉ với mục đích là làm sao đưa hết thảy chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ vô minh trở về với đời sống tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Vậy hôm nay để chúng ta có được một cái đời sống đầy chánh niệm và tỉnh thức, cũng như tạo cho mình có một cái phong cách sống tốt đẹp và một lối đi đúng hướng, nhân đây chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị đề tài mang tựa đề đó là lối đi mới cho cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi lên đây xem quý vị cũng giống như là người thân trong gia đình. Hôm nay gia đình chúng ta ngồi lại bên nhau, xích lại gần nhau hơn để thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ, coi như là cái buổi tâm tình rất là thân mật. Chúng ta chia sẻ cởi mở mà, chứ chúng tôi không có gì để gọi là thuyết pháp cho quý vị nghe, thì đó là bằng cả trái tim chân thành. Thì đã là gia đình rồi thì có cha có mẹ có con có cái, thì mình nói gì trong gia đình nghe, đúng không? Còn cái gì xấu thì chúng ta cũng dạy bảo cho nhau thôi. Cho nên đó là một cái tâm tình rất là nồng thắm và rất là gần gũi. Bởi vì quý vị thường thấy nghe những câu đạo lý như thế này: mỗi người, mỗi nước, mỗi non, vào trong cửa đạo thì như con mấy nhà, như con một nhà thôi. Chúng ta là những người đệ tử, con thân yêu của Đức Phật A Di Đà, mình là người con mà, mình đang tu nhân mà, mình đang niệm Ngài để sau này mình tìm về với người cha lành mà bấy lâu nay chúng ta đã bỏ quên. Quý vị có nhớ Phật A Di Đà không? Có mong muốn về với người cha mình không? Quý vị có nhớ mãi không quên không? Quý vị nào nhớ mãi không quên không? Quý vị đưa có một tay thôi hả? À vâng, cảm ơn quý vị nhiều. Phải đưa hai tay mới được. Chứ cái tay kia để lại chắc móc nối tao bà không muốn đi hay sao? Thì quý vị ngồi ở đây là những cái hạt giống chắc, là những cái hạt thiện. Và quý vị ngồi ở đây á, là quý vị là những người đại phước, chứ không phải những người tầm thường đâu. Có duyên phước lắm mới ngồi ở đây, quý vị đồng ý không? Dạ vâng. Bởi vì sao? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật có dạy á, khi Đức Phật còn tại thế, trên bước đường hoằng dương chánh pháp, từ sáng cho đến trưa, trưa thì khi hầu ở Ấn Độ rất là oi bức, nóng lắm, nực lắm, cho nên Đức Phật mới ghé vào một cái khu rừng. Khu rừng đó đầy cây xanh, tỏa bóng mát, rồi có gió thổi, rồi có suối chảy róc rách, rồi có chim hót, nó tạo nên một khung cảnh hết sức là sơn thủy hữu tình, đẹp lắm. Quý vị có thích khung cảnh này không? Thì lúc này đó, hòa nhập với cái khung cảnh đẹp này, Đức Phật mới dạy đạo lý như thế này. Đức Phật mới lấy cái ngón tay út của mình á, cái móng á, Đức Phật mới móc một ít đất cho dính vào trong móng tay. Đức Phật mới hỏi: này các con, đất ở trong móng tay của Đức Phật so với đất ở mười phương thế giới á, thì đất ở chỗ nào nhiều hơn các con? Lúc này những đứa con thân yêu đồng thanh trả lời: A Di Đà Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, đất ở trong móng tay của Đức Thế Tôn không thể nào so với đất ở mười phương thế giới được. Bởi vì sao thế? Bởi vì đất ở mười phương thế giới bao la vô bờ bến, mà trong khi đó đó, đất ở trong móng tay của Đức Thế Tôn có một chút xíu à, làm sao mà so sánh được. Thì lúc này Đức Phật tán thán và không khen: các con của Đức Phật giỏi quá à, cho 10 điểm. Cũng vậy các con ạ, cái người đó chết đi không được làm thân người, không biết tu, vào ra trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những đất ở mười phương thế giới. Còn những người hôm nay được làm thân người, biết quy Phật Pháp Tăng, biết giữ năm giới, biết đến chùa để niệm Phật, rồi biết tu theo lời Phật, ăn chay niệm Phật, phóng sanh bố thí, biết hy sinh cả cuộc đời mình lo cho mọi người, thì những người này ít cũng giống như đất ở trên móng tay của Đức Thế Tôn. Như vậy xin hỏi quý vị, hôm nay toàn thể quý vị ngồi ở đây trong cái bộ áo lam thật là dịu hiền dễ thương như thế này, là quý vị biết đất, quý vị là biết mình đất nằm ở đâu không? Ở đâu quý vị? Đất ở trên móng tay hả? Như vậy á, đất ở trên móng tay thì có quý không? Có hiếm không quý vị? Như vậy quý vị là những đứa con gì của Đức Thế Tôn? Những đứa con cưng, đúng không? Đâu phải dễ ai muốn đâu. Cho nên quý vị có phước lắm, phước hơn chúng tôi nữa đó. Cố gắng trân quý ngay quý vị, đừng đánh mất uổng lắm. Thà chết một đời để tu còn hơn sống một đời để hưởng thụ. Chết ở đây á, là chúng ta chết đi những cái tham muốn hơn thua tật đố phải quấy ở cuộc đời này, dạ tạm cuộc đời này. Mà chúng ta chết ở đây là biết ăn chay niệm Phật, phóng sanh bố thí, làm tất cả các điều thiện. Chết như thế đó, một đời chết như thế đó, thì vô lượng mai sau, vô lượng kiếp mai sau, chúng ta không còn chết nữa, mà chúng ta sống mãi và sống mãi. Còn hôm nay chúng ta vì chấp bản ngã, không hiểu thật tướng của các pháp là dạ tạm vô thường, là hưởng thụ chìm đắm trong ngũ dục, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon ngủ kỹ, đi một đời sướng thật đó, nhưng mà thưa quý vị, vô lượng kiếp mai sau chúng ta sẽ chết mãi và chết mãi trong địa ngục và ngạ quỷ súc súc sanh. Như vậy, xin hỏi quý vị, thà chết một đời để tu hay là sống một đời để hưởng thụ quý vị? Ai chết đâu. Nhưng vì không đưa tay thì sợ chết hả? Mình chết ở đây nó lợi lắm, có đại chúng niệm Phật vàng sanh sớm luôn á. Chết ở đây là quý vị phải hiểu ý chết nha, chết không phải mình tự giết mình chết đâu ạ. Cho nên quý vị thật là những đứa con cưng, và chúng tôi kính quý quý vị lắm. Đó, thì hồi nãy cái đề tài chúng tôi chia sẻ quý vị là đề tài gì? Lối đi mới cho cuộc đời. Thì thưa quý vị đó, cuộc sống chúng ta muôn màu, muôn vẻ, và có rất nhiều đường để đi. Quý vị có đồng ý điều này không? À, có rất là nhiều đường để đi. Có đường đó trải đầy thảm đỏ, hoa tươi, và có ong bướm bay lượn trông thật là đẹp. Con đường đó có đẹp không quý vị? Con đường đẹp lắm chứ, trải đầy là thảm đỏ này, rồi hoa tươi này, rồi có là ong bướm bay lượn nữa, quá tuyệt chứ. Rồi có đường á, trải đầy chông gai, sỏi đá, thác ghềm, treo leo, hiểm trở. Có con đường đó không quý vị? Có, bởi vì nhiều đường mà. Nhưng mà dù con đường đó có trải nhiều chông gai hay sỏi đá, cho dù con đường đó có trải thảm đỏ hay hoa tươi, chúng ta không đặt vấn đề ở đây. Nhưng quan trọng ở đây đó là chúng ta hãy chọn cho mình một cái phong cách sống tốt đẹp và một lối đi đúng hướng. Và phong cách sống này và lối đi đúng hướng này có thật sự đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng ta hay không? Đây là quan trọng vấn đề. Thưa quý vị, vì cuộc sống mưu sinh, vì chén cơm manh áo, chúng ta phải lăn lội đối mặt với cuộc đời này. Và khi chúng ta đó va chạm thực tế vào cuộc đời này rồi, thì chúng ta thấy cuộc đời này nó muôn hình muôn vẻ, sự vui buồn lẫn lộn khác nhau. Đó. Có lúc á thì chúng ta thành công, có lúc á thì chúng ta thất bại, đổ vỡ, phạm phải sai lầm. Có lúc á thì chúng ta tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, và có lúc á là chúng ta đầy ắp nỗi khổ niềm đau. Quý vị thấy có không quý vị? Đó, cho nên cuộc đời nó có nhiều biến đổi, từ chỗ đó làm cho chúng ta lao đao, âu lo và sợ hãi, biết đường nào đi hay không. Và tâm lý chung, khi chúng ta thành công hay là chúng ta gặt hái được nhiều niềm vui và an lạc đó, thì vấn đề này chúng ta khỏi phải nói gì rồi. Nhưng mà ở chỗ đó, khi mà chúng ta thất bại và đè ấp nỗi khổ niềm đau đó, thì chúng ta có biết đứng lên để đi hay không? Cái này quan trọng. Rồi á, thì trong mỗi chúng ta thì ai ai cũng mong muốn cho mình có một cái đời sống tràn đầy an lạc hạnh phúc. Quý vị có mong muốn cho mình như thế không? Đó là mong muốn và chỉ mong muốn mà thôi. Nhưng mà nhìn vào thực tế có được như thế không quý vị? Khó lắm. Ước mong thì dễ, nói thì dễ, nhưng làm thì như thế nào quý vị? Khó lắm. Đầy gian nan, đầy thử thách, đầy cam go, đầy cạm bẫy, đầy sỏi đá và đầy thác ghềm treo leo. Nếu chúng ta không có một hướng đi đúng thì chúng ta sẽ bị nhận chìm trong cuộc sống đầy phong ba bão tố này. Rồi từ đó cuộc đời chúng ta đi về đâu và đi về đâu? Thì kính thưa quý vị, trong cuộc sống đó, đôi khi chúng ta lâm vào những cái tình huống, hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng bế tắc, không biết lựa chọn lối nào để đi. Và dường như đó, những cái ước mong, những cái định hướng của mình tốt đẹp mà bấy lâu nay chúng ta thường gì? Thường hun đúc, thường mơ ước, hoàn toàn sụp đổ và tan nát, không còn điểm tựa. Quý vị có thấy có cái điều đó không? rơi vào bế tắc tuyệt vọng, không biết chọn hướng nào để đi. Và đứng trước tình thế này, đứng trước cái thứ mà gian nan đầy thử thách này, cuộc đời buộc chúng ta phải có sự lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta chịu đứng lên để đi. Hai là chúng ta chịu ngã gục, buông xuôi, phó thác cuộc đời cho số mệnh đưa đẩy hay không. Thứ nhất á, là chúng ta đứng lên để đi. Hai là chịu ngã gục. Như vậy quý vị chọn thứ nhất hay là chọn thứ hai? Quý vị nào chọn thứ nhất đâu? Vâng, cảm ơn quý vị. Phải chọn thôi, chứ không chọn thì biết đường nào mà đi, đúng không? Một là chịu ngã gục, hai là chịu đứng lên. Như vậy là toàn thể quý vị ở đây là chịu đứng lên rồi đó. Có nghĩa là cũng giống như thực tế đi, cái khóa tu đặc biệt này đó, những khóa trước từ khóa 1 cho đến khóa 51 đó, mở cửa một cách rộng rãi, tiếp đón bằng cả trái tim, ai vào cũng được hết á. Nhưng mà từ khóa Phật Thất 52 về sau này đó là đổi thành khóa gì quý vị biết không? Là khóa đặc biệt mà phải tuyển chọn mới được. Mà khi tuyển chọn á, mà được trúng tuyển vào á khóa tu đặc biệt này rồi đó, là trước đó, những ngày trước đó quý thầy tổ chức những cái vòng thi sơ khảo. Mà những cái vòng thi sơ khảo đó nó đầy gian nan không quý vị? Đầy thử thách không? Tỳ gia tóc vải mới vượt qua được cái kỳ thi này không phải dễ. Cho nên quý vị hôm nay mà trúng tuyển ở đây á, là quý vị đã vượt qua chính mình. Bởi vì sao? Là chúng ta còn có ý chí, còn có niềm tin. Bởi đó là nó tiềm ẩn ở bên trong, nó mạnh lắm. Hoàn cảnh bên ngoài không bao giờ mà dập tắt được cái ý chí và niềm tin của mình khi chúng ta còn hướng đến. Đó. Cho nên Đức Phật thường nói đó, chiến thắng hàng ngàn quân địch đó chưa gọi là chiến thắng bần luyện. Nhưng mà chiến thắng chính bản thân mình, vượt qua tất cả, thì đó mới gọi là gì quý vị? Là một chiến công lừng lẫy vang khắp nơi, không gì mà sánh bằng. Như vậy á, vừa rồi quý vị á, dự thi những vòng sơ khảo là quý vị là chiến thắng 1000 quân địch hay là chiến thắng chính mình? Chiến thắng chính mình đó. Bởi vì nó là một là ngã gục, hai là đứng lên để đi. Như vậy là hồi nãy quý vị đã đồng lòng là đưa tay lên, là chúng con đều đồng lòng là đứng lên để đi, không chịu ngã gục, cho nên chúng ta mới trúng tuyển. Có nhiều người đó tội lắm, chúng tôi đi vòng vòng làm giám khảo á, trời ơi đau chân lắm, mình nhìn tâm lý viết mà từng dòng nước mắt nó chảy, làm trái tim của thầy cảm thấy nhói lắm, nhưng biết làm sao quay trừ. Hỡi trái tim của Phật tử đang rơi lệ, thầy đau lắm chứ, nhưng bởi vì đây là kỳ thi, cố gắng vượt qua đi nghe. Nhưng mà cuối cùng cô ấy khóc thì vẫn khóc, đau thì vẫn chịu, không bỏ cuộc quý vị. Cho nên những người đáng quý ghê thật chứ, khóc dữ lắm mà đau dữ lắm mà không chịu buông, mà cuối cùng cô ấy đã đầu vào trúng tuyển luôn. Cho nên Tâm Hải mới đến 8 tháng không khen, thật là phục cô á, thà chết không bỏ cuộc, còn hơi thở, còn niệm Phật, không bao giờ bỏ cuộc, thì đó là một người đáng quý. À, thường này chúng tôi nói đó, nhiều khi mình lâm vào những cái tình huống nó khó lắm ha, nhưng mà đứng trước cái đó, cuộc đời buộc chúng ta phải lựa chọn. Một là đứng lên, hai là ngã gục nhảy thôi. Một là chịu đau khổ, hai là chịu cái gì? Chịu sung sướng. Nó có hai phạm trù vậy à? Một là khổ, hai là hạnh phúc. Một là rớt, hai là đầu thôi à? Có nhiều vậy thôi. Thì đó là một vấn đề ha. Thì chúng tôi thiết nghĩ đó, khi mà chúng ta trong cuộc đời gặp nhiều giống tố ba đào mà nó dần chìm chúng ta thế đó, là chúng tôi thiết nghĩ chúng ta hãy bằng ý chí, niềm tin vươn lên, đừng bao giờ chịu ngã gục. Bởi vì sao? Bằng cả ý chí và niềm tin đó, thì sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Cho nên tại sao chúng ta không chịu ngã gục mà phải đứng lên để đi, là bởi vì sau cơn mưa thì sao? dễ như ăn cơm bữa ha. Đã từng nghe rồi. Sau cơn mưa thì trời lẽ à, sau cơn mưa trời lại sáng. Thất bại là mẹ của thành công mà đó. Cho nên á, mọi thất bại chỉ là một sự thử thách chứ không thể làm ta gục ngã. Chỉ là thử thách thôi, quý vị đồng ý không? Mọi thất bại chỉ là cái thử thách chứ không thể làm ta gục ngã. Quý vị thấy được điều đó. Dù trong bão giông, hãy tiến về phía trước, đừng bỏ cuộc. Thời gian sẽ chữa thành vết thương đau. Quý vị đồng ý điều đó không? Thời gian sẽ chữa lành vết thương. Thương gì? Thương đau. Đó. Rồi cũng sẽ qua nhanh như đoàn phim. Đoàn phim ngắn hay đoàn phim dài? Ai trả lời đúng cho 10 điểm ạ? Ngắn hay dài quý vị? À đúng rồi, không ngờ Phật tử đặc biệt giỏi ghê hết. Tất cả cùng đều sẽ trôi nhanh như là đoàn phim khiềm ngắn. Cho nên chúng ta hãy cố gắng bằng ý chí niềm tin. Thời gian còn, tương lai còn sáng. Hãy đứng lên mà đi, không bao giờ ngã gục. Đó, cái tiềm ẩn bên trong mình lắm. Đó là ý chí và niềm tin chúng ta. Mọi sự thành công tốt đẹp trên cuộc đời này á, thường thường chúng ta biết á, là bắt nguồn từ đâu? Cũng là bắt nguồn từ những sự thất bại, phạm phải sai lầm đó. Và trên cuộc đời này chúng ta nhìn đó, những cái thành công mà không gặp những thất bại thì cái đó hy hữu ít lắm. Nhưng mà đa phần đó, những người trên cuộc đời này này, thành đạt, hạnh phúc, sung sướng, giàu có, thì người này cũng đã trải qua cuộc đời đầy chông gai và bão tố, phải không quý vị? Đầy thử thách, đầy thất bại. Người ta đã từng trải nghiệm cuộc đời rồi thì người ta đạt đến cái thành công tốt đẹp đó. Còn nếu như mà một cái thành công tốt đẹp mà không có những trải nghiệm, những cái đau khổ đó, thì cái sự thành công đó không có ý nghĩa. Cho nên á, quý vị biết như là mọi sự thành công tốt đẹp trên cuộc đời này cùng đều bắt nguồn từ sự thất bại và vấp ngã. Bây giờ chúng tôi xin lấy ví dụ thực tế này. Quý vị đã nghe cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 8 chưa? Của ai ạ? Của Phật tử Hoàng Lược. Nhìn vào xuôi về quá khứ của Phật tử Hoàng Lược đó, quý vị thấy là lúc đó đó, trong cái địa Phật Pháp Nhiệm Màu thì chú nói lúc đó là thiếu nhiều thứ lắm, phải không quý vị? Thiếu rất nhiều. Thiếu chỗ ở này, thiếu ăn, thiếu mặc này, thiếu tiền nữa. Lúc đó là đầy nó cái sự mà khó khăn dằn vặt lắm. Nhưng mà bằng ý chí niềm tin là Phật tử Hoàng Lược đã đến với Đức Thế Tôn và quy với Tam Bảo, từ đó áp dụng lời Phật vào cuộc sống này. Bây giờ trở thành một người thành đạt, đã làm giám đốc của công ty gì, tập đoàn gì? Tôn Hoa Sen. Đó, thấy không? Một người thành đạt lừng lẫy bây giờ đó là cũng từ một người tầm thường, từ người thất bại vấp ngã và thiếu thốn đủ thiếu thứ, bây giờ là trở thành những người thành đạt thật sự và là tổng giám đốc của tập đoàn Tôn Hoa Sen, và có một trái tim của Phật luôn luôn tùy duyên sống cái đời, nhưng mà ẩn chứa trong đó bằng cả ý chí niềm tin và bằng cả trái tim của Phật luôn luôn dang rộng đôi tay để chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho ai? Cho tha nhân, cho mọi người. Như vậy thì đó là người thực và việc thực. Cho nên là mọi cái thành công tốt đẹp là bắt nguồn từ đâu quý vị? Từ thất bại mà ra. Rồi quý vị có nghe cái đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ 13 chưa? Kỳ thứ 13 của ai ạ? Của Lê Văn Hiếu, pháp danh là Thích Tâm Vương, bây giờ xuất gia ở chùa rồi đó. Cuộc đời của chú cũng đầy bão tố phong ba lắm, tội lắm quý vị. Quý vị nghe cái gì đó quý vị phải rơi lệ đó, giọt từng nước mắt thầm thương sư đệ Tâm Vương. Đã có một cái thời gian đầy chông gai và thử thách, nhưng sư đệ vẫn vượt qua. Anh thật đáng ký đối với sư đệ. Và Chúng tôi xem quý vị biết đó, cuộc đời của Sư Đệ Tâm Vương á, khi chưa xuất gia, ở nhà gia đình nghèo mà có 6 anh em, cha mẹ không đủ tiền nuôi ăn học, cuối cùng 5 anh em phải nghỉ, còn một mình Tâm Vương thôi. Lúc đó học lớp 9 mà thích học lắm, mà cha mẹ nói là bây giờ gia đình không có tiền để nuôi con ăn học, thì Tâm Vương vẫn một lòng quyết chí: mẹ ơi, thà chết cho con không có bỏ học, con muốn học lắm, mẹ hãy cho con học đi. Với bằng ý chí niềm tin đó, quý vị biết không, học đến lớp 12. Trong lúc thời gian mà từ lớp 9 đến lớp 12 á, không có tiền á, ngủ thì thiếu, ăn thì thiếu. Bởi vì sao quý vị? Vì ham học á. Học một buổi về rồi á, bắt đầu á, lấy chiếc xe đạp đi bán bánh mì, kiếm từng ly từng tí để làm gì quý vị? Để đóng tiền học, học phí, nhìn ăn, nhìn uống, hy sinh thời gian để đi mà bán bánh mì kiếm tiền. Đó, kiếm tiền để vì sự ăn học. Rồi trải qua thời gian mà đi bán bánh mì như vậy có khổ không quý vị? Khổ lắm, thiếu ăn này, thiếu ngủ, để dành thời gian đi bán bánh mì. Bán bánh mì làm gì quý vị? Để kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì nữa? Chỉ việc đi học để đổi đời thôi. Bằng cả ý chí niềm tin, quý vị thấy không? Học đến lớp 12, thi đầu, bắt đầu thi vào trường đại học. Đầu đại học mới báo về cha mẹ, cùng vui cùng mừng. Nhưng mà cha mẹ nói: trời ơi, con đầu đại học rồi á, thì làm sao mà ba mẹ có tiền đâu mà nó lo cho con ăn đại học. Thôi con nghỉ đi. Thì ba mẹ cuối cùng thì Sư Đệ Tâm Vương á, thiết tha học đại học để đổi đời mà. Người cha rất thương, thì nói: thôi mẹ bé ơi, anh chị em của chú Hiếu ơi, bây giờ thôi mình có bao nhiêu ruộng đất bán hết đi, lấy tiền lo cho chú Hiếu ăn học đến nơi đến chốn. Thì lúc này chú Hiếu nói cũng không chấp nhận, bởi vì là chưa học đại học mà. Thưa cha, con chưa học đại học bởi vì con chưa có niềm tin vững vàng, bởi vì chưa học á, lỡ mà ba mẹ bán hết ruộng đất rồi, lỡ mà con học không ra gì thì con mang tội với cha mẹ lắm. Thôi ba mẹ cứ để yên ruộng đó đi, ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ lo cái việc đại học, con sẽ học và con sẽ làm. Thì trong thời gian học đại học á, quý vị biết chú Sư Đệ Tâm Vương á, làm gì nữa quý vị? Đi chạy cơm nhà hàng. Một buổi đi học đại học, chạy cơm nhà hàng, cứ chạy vòng vòng vậy đó. Khách đến ăn là bưng cái cơm, cứ chạy vòng vòng vậy đó. Mà có lần đó, mà thiếu ăn mà thiếu uống nữa. Có lần thì Sư Đệ Tâm Vương nói là, nói với bà chủ cũng thương, đưa nguyên một cái thố cơm đầy này mà Tâm Vương ăn hết luôn. Con ăn lên vì đói quá mấy ngày, tội ghê lắm. Đến nỗi mà đói mà học không được đó, thiếu cơm thiếu tiền mà dành tất cả đều dành dùng thời gian để tiền lo cho việc học đại học. Như vậy mà 4 năm đại học mà thiếu ăn thiếu mặc thiếu ngủ mà chạy bàn bán cơm để kiếm tiền như thế, quý vị thấy có khó có khổ không quý vị? Thế gặp chúng tôi nghỉ sớm quá. Nó cực lắm chứ không phải dễ đâu, phải không quý vị? Đó là cái ý chí niềm tin nó vững mình như thế. Học hết đại học rồi tiếp tục thi thêm cái gì nữa quý vị? Cao học. Đầu lên cao học rồi á thì không biết tiền đâu mà học đây. Thì lúc này tiền cũng không có, và lúc này ánh sáng Phật pháp soi rọi cho chú, thì chú mới hiểu được Đức Phật là một thái tử sống trong ngai vàng gấm lụa đầy quyền uy, giàu tột đỉnh, sung sướng tột đỉnh, mà ngài bỏ hết ngài đi. Cho nên lần nói trong cái suy nghĩ của Sư Đệ Tâm Vương nói là cuộc đời này là không thật, cuộc đời này là giả tạm, là vô thường. Cho nên Sư Đệ Tâm Vương nhận gót trở về chùa Hoằng Pháp để tập sự xuất gia. Bây giờ trở thành là với pháp danh là Thích Tâm Vương. Trong thời gian này Sư Đệ tu tập rất là tuyệt vời, rất là tinh tấn, cho nên rất là thương. Như vậy đó là một người thực, việc thực, tuy đầy bão tố phong ba, nhưng mà nếu mà chúng ta còn có ý chí, còn có niềm tin thì chúng ta vượt qua được không quý vị? vượt qua. Như vậy những người đó đáng kính không? Đáng kính, như quý vị ngồi đây là trúng tuyển và đặc biệt đó nha. Đó là những cái việc gọi là người thực, việc thực, chứ chúng tôi không bao giờ mà nói những chuyện mà không đâu vào đâu ha. Phật tử Hoàng Lược là một tấm gương ha. Rồi sư đệ Tam Vương cũng là một cái người để chúng ta nhìn vào. Nhờ có thất bại và gấp ngã, chúng ta có kinh nghiệm và vững chãi với cuộc sống này hơn, chúng ta chững chạc hơn và trưởng thành hơn đó. Cho nên mà chúng ta cuộc sống mà suôn sẻ, luôn hạnh phúc, không biết gì là khổ đau hết, thì chúng ta có học được gì trong cuộc đời này không quý vị? Chúng ta không học được gì cả. Nhờ thất bại, nhờ trải nghiệm với cuộc đời thì chúng ta mới cảm thấy mình lớn, lớn thêm một chút, và chúng ta có kinh nghiệm cuộc đời hơn một chút đó. Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần thất bại dạy ta khôn. Hoa sẽ nở trong vườn xuân ấm áp, người sẽ trưởng thành trong bão táp phong ba. Từ bùn sẽ nở từ khổ người tàn. Quý vị biết câu đạo lý là do ai làm không ạ? Do là thường tòa trụ trì của chúng ta. Từ bùn sẽ nở mà từ khổ người tài đó. Hay là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không đau thương sao hiểu chuyện con người đó. Cho nên á, chúng ta nhờ vượt qua bão tố phong ba, nhờ kinh nghiệm cuộc đời, nhờ thất bại, nhờ vấp ngã, thì chúng ta cảm thấy vững chãi hơn, niềm tin hơn và đầy đủ ý chí, nghị lực hơn để chúng ta làm tiền đề cho cuộc đời sống mai sau hay hiện tại. Cho nên á, thất bại hôm nay chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công của ngày mai. Và chúng ta nên biết rằng những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải để lấy đó làm lý do để bỏ cuộc. Quý vị nhớ cái điều này. Những cái thất bại vừa qua của chúng ta đó, trong mỗi chúng ta này không ai mà không vấp ngã, không ai mà không thất bại. Nhưng mà những lần vấp ngã thất bại đó là cái động cơ để chúng ta như thế nào quý vị? Là rút kinh nghiệm, làm tiền đề những lần sau chúng ta còn không còn vấp ngã nữa. Chứ chúng ta đừng có chấp vào đó để rồi chúng ta làm lý do để ngã gục. À, nó chỉ là thử thách để chúng ta vượt qua. Vì thế đó, trong bộ Hạt Giống Tâm Hồn, một nhà dân ngôn Rich Bitono nói rằng thất bại rất cần thiết cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho mình phạm sai lầm. Đó, quý vị thấy không? Câu dân ngôn đó quý vị thấy có hay không? Cái người này muốn nói đó, hôm nay nè tôi được thành công tốt đẹp đó là thời gian trước tôi dám cho mình phạm phải những cái gì? Những sai lầm và thất bại. Nhờ những sai lầm thất bại đó mà bây giờ tôi mới đạt đến những thành công. Thì đó là cái câu dân ngôn của Rich Bitono. Ngược lại đó, mọi sự thành công đến với chúng ta một cách suôn sẻ thì sự thành công nó ít ý nghĩa. Đến chúng ta một cách suôn sẻ đó thì sự thành công nó ít có ý nghĩa, và chúng ta hay tự mãn. Tự mãn rồi thì sao? Là chúng ta không có học gì được những cái hay, cái đẹp ở cuộc đời được. Bởi vì đến chúng ta suôn sẻ rồi đâu có ý nghĩa gì để học đâu. Cho nên đó là cái thất bại của chúng ta. Rồi cũng trong cái bộ Hạt Giống Tâm Hồn cũng có dân ngôn rất hay như thế này: cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tôi những trở ngại, nhờ đó mà tôi tìm thấy chính mình và thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa, của Helen Keller. Xin nhắc lại cái câu dân ngôn này rất là hay: cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tôi những trở ngại, nhờ đó mà tôi tìm thấy chính mình và thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa. Nếu có một ai đó trên cuộc sống mà gặp nhiều phong ba bão táp, có nhiều bế tắc không lối thoát, nếu họ có duyên tìm đến với lời Phật dạy thì họ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ bằng cả ý chí và niềm tin đang tiềm ẩn bên trong họ. Nếu ở ngoài đời đó, sống tốt cuộc đời ở ngoài đó, nó nhận tìm mình nhiều quá đó. Nếu mà chúng ta có duyên đó, tìm đến với đạo Phật đó, thì chúng ta có một cái điểm tựa, niềm tin rất vững chắc, và từ đó chúng ta sẽ đổi đời hoàn toàn. Thì đây là một cái ví dụ thực tế cho quý vị biết. Quý vị có biết Phật tử Tịnh Long không? Phật Pháp nhiệm màu kỳ mấy? Kỳ 3. Quá khứ của Tịnh Long có đẹp không? Mới ngày hôm qua cũng này nè, Phật Pháp nhiệm màu kỳ mấy? Kỳ 6 là đàn em của Tịnh Long, còn chả thua gì là quá khứ của ai? Của Tịnh Long. Thấy chưa? Ngoài cuộc đời làm biết bao nhiêu cái sự đau khổ cho xã hội, gây biết bao nhiêu rối ren cho xã hội, nhưng mà khi có duyên tìm đến với đạo Phật rồi, người ta còn rối ren không quý vị? Không còn rối ren nữa. Người ta có một cái lối đi như thế nào quý vị? Lối đi mới và lối đi chánh niệm tỉnh, tỉnh thức. Nếu như không có Phật Pháp soi rọi đó, là chú sẽ tiếp tục ngã gục. Cuối cùng thì lúc này chú có một duyên lần nào đó, ánh sáng Phật Pháp đến với chú, và lúc này chú đã dắt tình cuộc đời. Từ trước đến giờ mình sống trên mồ hôi nước mắt, vì danh vì vọng mà mình làm biết bao nhiêu tội lỗi. Từ đó chú giác ngộ được cuộc đời là giả tạm vô thường, và nhận thấy tội lỗi quá nhiều rồi, quá ăn năn sám hối rồi, cho nên Tịnh Long mới sao, mới về chùa Hoằng Pháp quy y pháp danh là Tịnh Long. Bây giờ trở thành một người Phật tử ăn chay trường, giữ năm giới, và cùng với cái thầy là Hoằng Dương chánh pháp, đi chỗ này chỗ kia là ấn tống băng đĩa kinh sách để mà làm lợi ích. Bây giờ chú thấy là tuyệt vời lắm đó. Thì bây giờ ngắm qua là tính là đàn em mà cũng có tuyệt vời không quý vị? Tính cũng trở thành là người quy y, và trở thành là một cái người anh là huynh trưởng dạy các em gia đình Phật tử. Như vậy hai tấm gương đó có sáng không quý vị? Đó.
Nhân đây thì chúng tôi xin tặng hai chú Tịnh Long và Tịnh Tín cùng với toàn thể quý Phật tử bài hát mang tựa đề đó là Xuôi Về Miền Nam, do chúng tôi sáng tác.
Xuôi về miền Nam thăm lại mái chùa, nơi tôi năm xưa đã từng khôn lớn. Mái chùa xưa vẫn tỏa ngát hương trầm, âm vang mãi tiếng chuông chiều vọng ngân. Mái chùa ơi vẫn đẹp như ngày nào, nơi đây đã tạo dựng nên những con người đạo đức hiền lành, biết hy sinh trái lòng thương muôn loài, biết lắng nghe chia sẻ nỗi niềm đau, biết thông cảm tha thứ cho lỗi lầm. Dù rằng hôm nay ngày tháng phai mờ, trong tôi không quên ngôi chùa ngày ấy. Hàng giữa sân những con đò qua lại, những nụ cười, những ánh mắt thân quen hết. Như vậy chúng tôi nói đó, ở ngoài đời có nhiều chông gai bảo tố phạm phải sai lầm, mà khi một người nào đó có duyên gặp Phật Pháp rồi thì người đó có đổi đời không quý vị? Đổi đời hoàn toàn. Thì đó là những cái người mà việc thực. Thì chúng ta khi đã có ý chí niềm tin rồi đó, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Cho nên mọi cái nỗi khổ niềm đau, sung sướng hay hạnh phúc đều do chúng ta quyết định. Không có một ai quyết định hay thay đổi đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta sung sướng hay đau khổ là do ai tạo ra quý vị? Do mình. Đức Phật dạy là chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm. Trong sạch hay ô nhiễm chỉ có ta tạo ra, chứ không ai đủ khả năng làm cho ta trong sạch hay là ô nhiễm. Đó là cái điều mà mình đến với đạo Phật là chúng ta phải tin vào nhân quả, chứ không bao giờ mê tín ha. Không ai mà xen vào cái đời sống và số mạng của chúng ta, chỉ có ta quyết định thôi. Trên đạo Phật luôn lấy luật nhân quả nghiệp báo để làm kim chỉ nam cho việc phát triển đời sống tâm linh và chuyển hóa cuộc đời. Luật nhân quả nghiệp báo là một chân lý có thực đã được chư Phật thường giảng dạy và giới thiệu cho chúng ta. Dù Phật ra đời hay không ra đời, luật nhân quả đã có sẵn, chư Phật chỉ là người khám phá ra và nhắc lại cho chúng ta biết để mà tu tập. Như vậy á, trong này nói là đạo Phật mình lấy cái nhân quả để phát triển đời sống tâm linh, thay đổi cuộc đời cũng từ nhân quả mà ra. Đó. Cho nên Đức Phật nói đó, luật nhân quả này không phải có Đức Phật thì nó mới có, nhưng mà cho dù Phật ra đời hay không ra đời, luật nhân quả là chân lý, nó đã có sẵn. Quý vị nhớ không? Dù Phật không ra đời, luật nhân quả là luật nhân quả rõ ràng. Đức Phật là người đã thực tu thực chúng, là người đã khám phá ra, thấy được là luật nhân quả là quá ư là đúng với chân lý. Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta tu. Cho nên á, mọi hạnh phúc, sung sướng hay đau khổ đều do ta làm chủ và quyết định, không một bàn tay nào xen lẫn vào đời sống của chúng ta. Đó. Nếu chúng ta là người á, biết gieo hạt giống tốt thì ta hưởng quả ngọt, quả ngon. Nếu mình là người luôn gieo những hạt giống xấu thì mình phải đón nhận quả đắng cay và chua chát. Thì đó là cái chân lý của nhân quả. Nhân nào quả đó. Mình gieo hạt ớt thì cho ra quả gì quý vị? Quả ớt. Mà mình gieo hạt mít thì cho ra quả gì? Mà nếu như mình niệm Phật, tu theo Phật thì cho ra quả gì? Mà nếu như mình niệm ma, tu theo ma cho ra quả gì? Quả ma. Nó rõ ràng như là như cái gì? Như ban ngày. Cho nên qua cái câu chuyện mà của chú Tịnh Long á, cho ta thấy được là chú có một cái sức mạnh không quý vị? Đáng cho chúng ta noi theo không quý vị? À, chứ một con người mà xấu xa như thế là người ta chỉ biết là gục ngã thôi. Nhưng mà chú đó có gục ngã không? Không. Mà chú không bị gục ngã, chú đổi đời hoàn toàn là do gặp cái gì? Do gặp Phật Pháp. Chỉ có Phật mới cứu chúng ta thôi. Chỉ có Phật mới là người thật sự đưa chúng ta từ bến men trở về đâu quý vị? Về bến giác thôi. Không ai mà như Đức Phật chúng ta đâu. Đó. Cho nên Đức Phật chúng ta nói là có hai hạng người có sức mạnh, đó là người không tạo lỗi và người có tạo lỗi mà biết ăn năn sám hối, là hai người đáng quý và được Đức Phật kính nể. Và ở cõi đời chúng ta này, hạng người thứ nhất á, là chúng ta có dự phần không? Người không có tạo lỗi, mình có dự vào người này được không? Mình không bao giờ dự phần được vào người này. Mà đa phần chúng ta rơi vào hàng người thứ mấy? Thứ hai. Không ít thì nhiều thì chúng ta cũng đã một lần đã phạm phải sai lầm. Nhưng mà khi phạm phải sai lầm, chúng ta có biết là ăn năn sám hối và sửa đổi hay không? Cái này đáng quý vắng quý vị. Cho nên nếu mà phạm phải sai lầm rồi đó, người ta góp ý sân hận rồi không chịu á, sửa đổi, thì người đó có đáng quý không? Không có đáng quý ha. Cho nên đạo Phật mình có phương pháp gọi là sám hối. Sám hối gọi là làm mới. Làm mới là cuộc đời. Sám hối gọi là làm mới lại. Những cái gì quá khứ mình xấu xa quá, đê tiện quá, từ bây giờ mình sám hối, mình làm mới lại. Từ đây về sau mình không bao giờ phạm phải những sai lầm đó. Mà từ đây về sau, cái mệnh đất tâm mình phải chuyển hướng, phải vạch ra một đường lối rõ ràng. Mệnh tâm mình luôn gieo những hạt giống thiện này, từ bi hỷ xả, bao dung, độ lượng, tha thứ, thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ. Thì đó là mình vạch cho mình một cái hướng đi tốt đó quý vị. Đó, một cái tâm hồn mà luôn chứa những cái hạt giống tốt đó, thì tâm hồn đó có dễ thương không quý vị? Dễ thương lắm. Nhìn người đó đâu đâu cũng dễ thương hết á. Nhìn cặp mắt chớp chớp cũng dễ thương. Đó. Nhìn cái mái tóc cũng dễ thương. Nhìn cái cách đi cũng dễ thương. Tất cả người đó là một bài pháp để chúng ta học hỏi. Khi một người nào đó, khi mệnh đất tâm người đó đã thật sự gieo những hạt giống thiện, những hạt giống lành, thì nguyên cả người đó là một bài pháp sống động. Phải không quý vị? Chúng ta chỉ cần một người đi, thấy một người nào mà đi nhẹ nhàng, thướt tha, oai nghi, mình thấy mình cảm thấy mến không quý vị? Mình cảm thấy mình phát tâm mình tu theo không? Tu theo thì đó là một bài pháp sống động. Rồi nhìn cái đôi mắt người ta nhìn một cách trìu mến, dễ thương, từ bi, mình thấy có mến người ta không? Mến. Mà mình nhìn người ta nở một nụ cười trên môi á, mỉm chi, mình có thương không? Thương. Cho nên là thầy mình làm là nói nhỏ nhẹ hả, cười mỉm chi, đứng oai nghi mà đi khoan thái. Mà quý vị nhớ đó, khi mà một mệnh tâm, một con người nào mà trái tim đã cưu mang trái tim của Phật và luôn gieo những hạt giống tốt đó, người đó cái tâm hồn người ta thơ thới, nhẹ nhàng và dễ thương lắm. Khi nào cũng nở nụ cười hết á, khi nào cũng tha thứ hết, người ta biết rồi cho nên người ta không chấp một cái gì cả, tha thứ và tha thứ và luôn nở cười. Mà người nào mà luôn nở nụ cười á, là người đó trẻ mãi không già. Quý vị đồng ý không? Cứ cười hoài à, là do cái tâm hồn mình đã gặt hái những cái lời Phật, Phật dạy cho nên mình mới vui. Đó, chứ người nào mà hằng ngày á mà cứ nhăn nhó méo mó thì có dễ thương không? Có mau già không? Mau già lắm quý vị. Quý vị nhìn thấy một người nào mà méo mó xanh hành dần hờn, nó đứng trước gương soi coi đẹp hay xấu? Xấu lắm quý vị. Cái mặt đỏ lên, cặp mắt chớp chớp à, rồi là mũi nguyết qua bên ha, cái miệng méo qua không nói được, nóng quá mà xấu lắm đó, thực tế mà. Cho mình cười, cố gắng cười đi, cuộc đời đặc khổ rồi cho nên mình cười cho bớt khổ, đừng có sầu bi khổ nào nữa. Cuộc đời đặc khổ rồi mình sầu bi khổ nào nó khổ thêm, phải không quý vị? Phải cười để cho cuộc đời nó lên hương, chứ ăn rồi mà cứ nhăn nheo xấu xí rồi nó đố kỵ gân tị, tìm lồi này lồi kia, đi chỗ này ngồi lê đôi mắt nói xấu người này nói xấu người kia, như vậy là cuộc đời đã lên, đã đau khổ rồi mà mình làm cho đau khổ thêm, thì như vậy mình tội hay là phước? À, tội ha. Chứ phải cười, một nụ cười á là bằng 10 thang thuốc, thuốc bổ, mà cười không đúng chỗ thì lộ 10 thang ráng chịu. Rồi nãy chúng tôi nói đó, mình cười mình đẹp lắm, dễ thương lắm, nhưng mà người nào á mà mình đất tâm chứa những là tham sân si tật đố hơn thua phiền não sân hận á, là nhìn người đó xấu lắm, dù như hoa cũng là xấu, dù hiền lành cũng là xấu. Cho nên á, sư phụ chúng tôi có làm sao, mặt em như hoa dần lên thấy già, nhăn nheo xấu xí chẳng gì là hoa. À, mặt em đẹp xinh dần lên thấy kinh, phùng mang trợn mắt chẳng ai dám nhìn. Đó chứ à? Mặt em hiền lành dần lên dịu dàng, giống như La Sát mà chẳng khác bà chàng. La Sát và bà chàng là dữ lắm, quý vị có sợ bà La Sát không? Có sợ bà chàng không? Sợ lắm. Cho nên là từ đây về sau, chúng ta hãy vạch cho mình một lối sống mới trong cả trái tim, trong cả cái tâm của mình. Đó gì? Là mình đất tâm mình luôn gieo những hạt giống từ bi, hỷ, xả, bao dung, độ lượng, tha thứ, thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ. Đó, thấy chưa? Là luôn luôn như thế. Là phải biết, hàng ngày chúng ta phải biết sám hối, niệm Phật và sám hối để cho tâm mình mỗi ngày mỗi đẹp ra. Thì đó là chúng ta chọn cho mình lối đi mới. Phải không quý vị? Lối đi mới đó không chỉ hạnh phúc kiếp này mà mai sau cũng hạnh phúc luôn. Thà chết một đời để tu còn hơn sống một đời để hưởng thụ. Đó là còn là cái lối đi mới trong tâm chúng ta. Mà hôm nay quý vị về đây tu là quý vị chọn lối đi mới hay là lối đi cũ? Đó, thấy chưa? Quý vị đang trên đường là chọn cái lối đi mới. Mà lối đi mới này về chỗ nào? Đúng rồi. Lối đi mới về chuồng Pháp. Rồi tiếp tục chuồng Pháp chở quý vị về đâu? Tây Phương Cực Lạc gặp ai? Gặp Phật A Di Đà. Đúng không? Cái lối đi mới đó đưa chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc á, đã xin về chính phẩm sen, mấy tay cùng sấy, mấy duyên cùng tròn, Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi, lầu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn không oán không sầu, không già không chết thì có đâu luân hồi. À, chưa? Nếu như mình á, niệm Phật trong chiều vàng sân á, là chúng ta còn luẩn quẩn trong vòng sinh tử địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người á, là chúng ta còn bị sân, già, bệnh chết. Mà còn cái đó chi phối là còn khổ. Chỉ có về cõi Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta hoàn toàn không còn sân, già, bệnh chết. Mà một đời vàng sân, một đời thần Phật, tại sao chúng ta không nhất tâm niệm Phật để mà cầu vàng sân? Đó là lối đi mới cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà chọn lối đi cũ là chúng ta cứ vào ra trong lục đạo á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời và người. Chúng ta đã từng luẩn quẩn trong vòng lục đạo rồi, đó là lối đi gì? Lối đi cũ đó. Lối đi cũ đường mòn em đã từng đi, bây giờ lá vàng đã rơi lác đác. Bây giờ em muốn chọn một lối đi mới, đó là về cõi Tây Phương Cực Lạc, mà con đường đó trải bằng là thảm đỏ, trải bằng hoa tươi và đầy ong bướm trao lượn rất đẹp, và xung quanh hai bên đường xá những cái hàng rào làm bằng vàng, bằng lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não. Em muốn là con đường như thế chứ em không chịu con đường lá vàng rơi đâu. Đó, như vậy á, ở bên ngoài chúng ta gặp nhiều đau khổ, bão táp phong ba, nhưng mà đến với đạo Phật, Đức Phật sẽ giúp chúng ta có ý chí, niềm tin để làm lại cuộc đời, đời mới, cuộc đời đầy chánh niệm và tỉnh thức. Như vậy quý vị có thương Đức Thế Tôn không? Thương Đức Thế Tôn mà. Đó. Cho nên á, quý vị biết á, đạo Phật chúng ta không phải là thiên mệnh hay số mệnh, mà đạo Phật chúng ta đó, tu là chuyên nghiệp, tu là thay đổi cuộc đời, tu là đổi đời, không có đứng yên thiên mệnh hay định mệnh hay số mạng. Những cái số mạng đó người ta nói là sinh ra xấu như thế phải chịu xấu như thế, nghèo phải chịu nghèo như thế, cho dù mà tu cỡ nào làm cỡ nào cũng thay đổi cuộc đời. Đạo Phật nó cũng như thế, mà Đức Phật nói là tu là chuyển nghiệp. Chúng ta là người tạo nghiệp tạo tội, và chính chúng ta là người chuyển nghiệp và chuyển tội. Tất cả chúng ta tạo, không có bàn tay nào mà xen kẽ vào số mạng của chúng ta. Nếu chúng ta tu định hướng tốt và lối đi mới, thì cả cuộc đời chúng ta dù xấu cỡ nào, vô lượng kiếp chúng ta đã tạo biết bao nhiêu lỗi lầm, nhưng bây giờ làm lại cuộc đời bằng cái lối đi của Đức Thế Tôn thì chúng ta hoàn toàn đổi đời. Đó. Như vậy quý vị có muốn đổi đời không? Đổi đời về đâu? À, ta bà khổ não giấc mộng trường, cực lạc hòa đeo trốn Tây Phương, mau mau tịnh mộng sớm niệm Phật, để rồi từ đây khỏi vấn vương. Đó. Cho nên quý vị biết đó, có Phật tử hỏi thầy ơi, tu theo đạo Phật có thay đổi được cái quả khổ của mình vô lượng kiếp và hiện tại không? Theo chúng tôi nói, sẽ thay đổi được khi chúng ta đã vạch cho mình một cái lối đi mới, mà lối đi mới đó bằng chánh niệm tỉnh thức, tu đúng theo lời Phật dạy thì sẽ thay đổi tất cả. Từ chỗ này, trong kinh Tăng Chi Bộ tập 2 trang 284, Đức Phật nói bài kinh nhỏ muối và nước, là nói lên linh, gọi là linh đồng của luật nhân quả. Đức Phật nói làm sao? Ở đây này các thầy tỳ kheo, có người mà không biết tu thân, tu tâm, tu khẩu, không biết tu trí tuệ, sống cuộc đời nhỏ mòn, ích kỷ, thì người này cho dù tạo một cái nghiệp ác nhỏ cũng đủ đưa người ta xuống đọa xứ địa ngục. Ở đây này các tỳ kheo, có người mà siêng năng, tinh tấn, tu thân, tu tâm, tu tuệ, sống cuộc đời quảng đại rộng rãi, thì người này cho dù tạo một nghiệp ác nhỏ tương tự như người đó đó, một ít khổ báo không xảy đến với người này. Này các con ơi, cũng vậy, nếu ta lấy cái nắm muối này này để vào trong ly nước, để vào trong ly nước này này, nắm muối này, ly nước này có vì nắm muối làm cho nó mặn và không uống được chăng? Các đệ tử trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, ly nước này không uống được. Bởi vì sao? Bởi vì nắm muối quá nhiều làm cho nó mặn chát, không có uống được. Đức Phật nói: này các con ơi, ta lấy nắm muối này để ra ngoài nước sông Hằng đó, thì nước sông Hằng có vì nắm muối này làm cho nó mặn và không uống được chăng? Các đệ tử trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, nước sông Hằng vẫn uống được. Bởi vì sao? Bởi vì nắm muối quá ít, mà trong cái đó nước sông Hằng là bao la vô bờ bến. Cùng vậy con à, này các con ơi, ở đây người nào không biết tu thân, tu ý, tu khẩu, không biết tu tâm, tu trí và sống cuộc đời nhỏ mòn ích kỷ đó, thì người này cho dù tạo một ít nghiệp nhỏ cũng đủ đưa người ta xuống gì quý vị? Đọa xứ địa ngục. Mà ngược lại, có người mà siêng năng tinh tấn như quý vị này, biết tu niệm Phật này, biết ăn chay niệm Phật, phóng sanh bố thí, sống cuộc đời quảng đại, thì cho dù người này lỡ tạo một nghiệp nhỏ tương tự như người trên, thì một ít hiện tại đó, một ít khổ báo không đến với người này. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước người ta quá lớn, mà trong khi đó cái ác của người ta quá nhỏ, cho nên nó không có trả. Cái phước mà nhiều nó sẽ hóa giải đi, cho nên nó không có kết quả, nó không tạo tội, cho nên chúng ta không có trả. Cho nên để thay đổi cuộc đời của mình là ngay bây giờ, một lòng một dạ niệm Phật, ăn chay phóng sanh bố thí, hy sinh cuộc đời mình làm lợi ích cho mọi người, thì mình sẽ đổi hết cuộc đời mình từ quá khứ và vô lượng kiếp và đến bây giờ. Đó. Cho nên đạo Phật chúng ta là nói là không có định mệnh, không có thuyết sâu mệnh, mà nếu như chúng ta tu vạch rõ trong tâm hồn mình một lối đi mới bằng cả trái tim của Đức Thế Tôn, thì chúng ta sẽ có lối đi rất là tuyệt vời. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật đó, được các nhà mà khoa học hay là học giả không ngớt lời ca tụng. Bây giờ quý vị lắng nghe những nhà học giả này. Nhà bác học thiên tài Amber Einstein đã nói: nếu có một tôn giáo nào đáp ứng mọi nhu cầu của khoa học hiện đại, đó là Phật giáo. Nhà bác học Sir Edwin Arnold không ngớt lời tán thán: tôi đã thường nói và tôi sẽ nói mãi, nói nữa, Phật giáo và khoa học hiện đại có quan hệ tinh thần khăng khít. Cựu thủ tướng Sri Lanka có ca ngợi rằng Phật giáo sẽ trường tồn như mặt trời, mặt trăng và loài người hiện hữu trên mặt đất. Do đó, Phật giáo là tôn giáo của người, của nhân loại cũng như của tất cả. Một văn hào Âu Châu nói rằng, đây là giáo lý mà chúng ta có thể tin theo. Trong hàng loạt các vì sao, Đức Phật là vị tinh tú khổng lồ, vĩ đại nhất. Một số các khoa học gia, triết gia, các nhà văn hóa đã tuyên bố rằng, Ngài là con đường vĩ đại nhất chưa từng có. Ánh hào quang của vị thầy vĩ đại này soi sáng các thế giới đau khổ và tối tăm, giống như ngọn hải đăng hướng dẫn và soi sáng nhân loại. Và vị cuối cùng là giám mục Miêu Man nhận xét rằng, tôi càng ngày càng cảm thấy Đức Thích Ca Mâu Ni gần gũi nhất trong đặc tính và thực nghiệm của Ngài. Ngài là đường lối, là chân lý và là lẽ, lẽ sống. Rồi thì cái đề tài hôm nay đó là đến đây là hết giờ rồi. Chúng tôi xin tóm lại ha. Thì quý vị biết đề tài gọi là lối đi mới cho cuộc đời. Mong sao trong mảnh đất tâm quý vị hãy cố gắng gieo những hạt giống là niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, bố thí, từ bi, hỷ, xả, bao dung, độ lượng và tha thứ ha. Mà lối đi mới cuộc đời mình là hôm nay là mình mượn cõi Ta Bà này làm chiếc thuyền để mình nhân gòn về đâu quý vị? Về cõi Tây Phương cực lạc. Bà con ơi, mạt pháp đời ni khổ quá hè, nhân nhân lẻ lẻ niệm Phật nghe, kẻo trẻ chuyến đò sang bến giác, nhất niệm từ đây kẻo khổ hè. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì trước khi dứt lời, thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể Phật tử đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, hiện đời được an lạc hạnh phúc, vì lai được vãng sanh về thế giới cực lạc gặp Phật A Di Đà và nở nụ cười với Ngài. Nam mô A Di Đà Phật.
Em đã cho tôi bao đam mê hạnh ngộ, bao tình yêu nao nức phút tương phùng. Dư thu rơi lặng lẽ những nhớ nhung, mây vàng bạc lòng tôi sâu trầm lắng. Đã qua rồi ngày tháng đông xa băng, những đêm buồn quanh vắng hồn vẫn vương. Bơi đây rồi là đến bên tình chân, thoát luân hồi để sống hoài mãi thôi. Em đã cho tôi viên ngọc ước mơ, thay đổi cho tôi hoàn toàn không ngờ. Một trời bao la tình thương ân sủng, em đã cho tôi ân điển vô bờ. Em đã cho tôi bao đam mê hạnh ngộ, bao tin yêu nao nức muốn tương phùng. Dư thu rơi lặng lẽ những nhớ nhung, mây vàng bạc lòng tôi sâu trầm lắng. Đã qua rồi ngày tháng lòng xa băng, những đêm buồn quanh vắng hồn vẫn vương. Bơi đây rồi là đến bên tình chân, thoát luân hồi để sống hoài mãi thôi. Em đã cho tôi viên ngọc ước mơ, thay đổi cho tôi hoàn toàn không ngờ. Một trời bao la tình thương ân sủng, em đã cho tôi ân điển vô bờ.